xin đọc tiếp Viên Chí.
Bài kệ răng khuyên đại chúng: ngày nay đã qua mà cũng giảm theo như cả thiếu nước.
Thân con người nó khởi nó vô thường, cái cũng như là con cá bây giờ nó đang bị nước cạn, thì làm sao mà còn có thể hy vọng cái sự vui được? Thân mình là cái chết, thế nào nó cũng tới, nó là cái chấm, cái chết nó chấm dứt cái đời sống này, vậy làm sao còn hy vọng cái gì nữa? Cũng như con cá ở cái chỗ nước cạn còn mong mỏi cái điều gì tiếp? Nó cũng tràn vào.
Thì tại giờ có một con cá lớn nó tối ra trong cái chỗ nước cạn á.
Ở đây có ba con cá ra thầy. Nó cùng bị cái sóng biển đánh vào chỗ đó, trong đánh vào bờ. Thế thì sao? Cá thứ nhất nó làm sao?
Nó thấy con cá thứ nhất thì nó dùng hết sức, nó nhảy vào qua khỏi chiếc cái phao để
thế nó thoát. Thế con cá thứ hai?
Thì mà thấy nó nương vào nó thì cỏ và rêu thôi, cho nên nó cũng được thoát.
Làm sao nương cỏ với rêu mà lại thoát? Nghĩa là cái sóng, cái sóng biển ấy, nó kéo nó ra, nó mang cả mấy cái đám cỏ rác nó mang cả ra, thì cái con cá ở đấy nó cũng theo với cái sóng nó theo ra, thành hai con. Con thứ nhất ấy là tự có sức khỏe của mình, con thứ hai là nương và vật khác mà cũng được giải thoát. Còn con thứ ba thì sao? Con thứ ba không có sức. Vậy thì đây ba con cá đây ví với cái gì đây? Tu hành được cho nên là tự sức mà nhảy qua. Còn con thứ hai thì làm sao? Cũng nhờ nhưng mà tha lực, nhờ tha lực mà đi được. Còn con thứ ba, những cái anh như bọn chúng mình tu hành thì lơ mơ mà cũng không chịu niệm Phật, thành ra bây giờ đến lúc mà cái nguy hiểm nó tới thì không ai cứu được nữa.
Số là loài cá lấy nước làm bằng nhà cửa lâu đài mà ở, nếu nước khô phải chết.
Thế con người thì sao?
Dạ, con người không còn
nữa. Nó cứ mòn dần. Dạ. Cái mạng của chúng ta nó cứ hết dần. Mạng tức là Việt Nam mình gọi là số mạng. Dạ. Chúng mình gọi là định mạng. Để tùy theo cái định nghiệp của chúng mình. Thế ví dụ như cái người này, cái định nghiệp là sống 80 tuổi, thế thì mỗi một ngày đã đi qua là nó mòn hết. Giết nó rồi thì là phải tới cái ngày giờ mà phải bỏ cái thân này. Cho nên cái thân này nó là vô thường, nó già, nó bệnh, nó không cho phép người hẹn, nghĩa là thế nào? Bao giờ nó bệnh, bao giờ nó chết, nó không bảo trước mình. Xin nói tiếp.
Phật hỏi: cái mạng của con người nó ở trong mấy giờ?
Chúng mình thở ra thở vào cả ngày, đâu có phải cứ một cái hơi thở ra là người nào cũng chết đâu. Đấy, con từ sáng giờ con thở ra thở vào bao nhiêu đâu có chết. Tại sao đây Phật lại bảo mạng của mình chỉ trong hơi thở? À, thấy rõ ràng đấy. Em của sư cô Tịnh Chân, tức là thầy Quảng Mật vừa rồi đã đám tang đấy, chúng ta thấy rõ ràng ngài đang khỏe mạnh. Hai anh em rủ nhau đi xe để về ăn dỗ, đến trên cái dọc đường thì vừa mới đi, lúc đi thì ai cũng thấy là người khỏe mạnh, nhưng mà rồi đi dọc đường bị nạn cái xe hơi nó chạm vào ấy, thấy là chết ngay. Thì vừa mới là một người khỏe mạnh, chợt cái là thành không, bây giờ là hóa đất. Đấy. Cho nên không tin được cái thân mạng của chúng ta. Chúng ta thì không tuy rằng mắt thấy bao nhiêu người đã mất mạng, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tựa hồ như nương tựa vào một cái gì, không mấy người tỉnh ra là mình sắp sửa đã mất cái thân mạng này rồi. Cũng như sư cô Diệu Khiết vừa mới đi đám tang hòa thượng chùa Kim Cương ở Sài Gòn, thì hỏi thăm sư cô rằng hòa thượng đau bệnh gì mà sao ngài tịch bất chợt như vậy. Thì sư cô bảo buổi chiều hôm trước ngài vẫn bình an, Buổi tối tối ngày đi nghỉ ngủ vẫn bình an, sáng hôm sau ngày dậy vẫn bình an, ngày dậy bình an, ngày đi rửa mặt thay các thứ vệ sinh đâu vào đấy, cái ngày vào nằm lên giường thế là ngày tịch luôn. Đó, không đau không ốm, không có thì giờ không gì cả. Đó, sáng ngày dậy tử tế đường hoàng chứ không phải đêm ngày trúng gió cái gì cả. Sáng ngày dậy đường hoàng, ngày đi rửa mặt rửa mũi, sửa soạn tất cả các thức xong là ngày lên giường thế là ngày tịch luôn. Đấy, thế thì cái thân con người, những các bậc mà như các quý hòa thượng thì cái đi nhẹ nhàng như thế, còn những các vị mà như thầy Quảng Mật còn trẻ tuổi chưa kịp tu hành, chợt một cái tai nạn nó xảy tới, cũng như sư cô Diệu Trường là huynh đệ chùa chúng ta đó, cũng chỉ ở trên mà đang bình an không có chuyện gì cả, thế là trên cái mái nhà nó rớt cái kèo cái gì đó, nó rớt xuống người trúng cái thế là thôi tịch luôn. Cho nên vừa mới ban nãy là một con người tươi đẹp tốt lành, thế là một thoáng thành cái thân nó nát bấy, thế là thành không. Thế cho nên đây Phật tổ nhắc nhở chúng ta, nhưng ngài nhắc nhở như vậy để làm gì nhỉ? Tại sao lại cứ phải nhắc chúng mình rằng thân này không tin được, nó là cái vô thường, cái sự hòa hợp của đất nước gió lửa, mới lại cái mạng sống của con người nó có cái định mạng, có cái định nghiệp. Thế cho mà những cái định nghiệp này chúng mình không biết trước. Thì đây, nhưng thế vậy thì bây giờ an nhẫn đã thật tin, có tin Phật dạy rằng thân chúng mình vô thường không? An nhẫn có thật tin không? Thật tin không? Đó là câu nói rất, câu nói thật thà. Hàng ngày mình vẫn cứ mê, tuy là bao nhiêu đám ma, mà đám ma nào ấy người ta cũng om sòm, người khóc rồi có hoặc là kèn thổi hoặc là tiếng khóc. Thế bao nhiêu đám ma ở chung quanh chúng mình, nhưng mà mình cứ thấy là ai chết ấy, chứ chính mình ấy thì chắc là không có chết bao giờ, cho nên không để ý. Thầy đọc ở trong sách Phật nói rằng các tổ dạy rằng chúng ta tự đặt lấy hai câu hỏi thì để xét xem mình đã hiểu, đã tin được cái vô thường này chưa. Cái câu hỏi thứ nhất ấy, là mình đã biết, đã nhớ rằng mình sắp chết, cho nên đối với ai mình cũng khiêm nhường, nhường cái gì mình cũng nhường cái phải cái hay cho mọi người hết, bởi vì biết là mình sắp chết rồi thì không có còn tranh cãi, không còn kèn cửa, không còn thì giờ đi bới móc ai cả. Đấy, thì nếu mà bây giờ mà mình hàng ngày mình vì nhớ cái vô thường mà mình không có kèn cửa với ai, không tranh cãi với ai, không bới móc ai, không mất thì giờ bận lòng vì việc người khác, đấy, thì nếu mà mình trả lời rằng mình đã được như thế thì đó là cái người đã nhớ được thân mình nó sắp chết, thân mình nó là cái sắp sửa tan rã, nó là cái không thật. Nếu mà tỉnh được ra thì cứ xét cái hành vi thì biết là mình đã tỉnh được chưa. Nếu mình hãy còn để thì giờ để mình lo chuyện người khác, cô này hay bà kia dở, chuyện này phải chuyện kia trái, thì đó là mình chưa để ý đến cái vô thường của mình. Đó là một. Còn câu hỏi thứ hai là anh đã nhận cái vô thường tới cái trình độ mà anh vội vàng từng niệm, từng giây, từng phút anh lo sự giác ngộ chưa? Nếu mà còn thì giờ để lơ mơ, còn thì giờ để lông bông thì đó là chưa nhận được cái nghĩa vô thường, là người còn mê, chưa nhận được, chưa biết rằng thân mình nó vô thường. Cái người nào mà đã biết cái thân nó vô thường ấy, thì chúng ta phải vội vàng, cấp tốc, không dám bỏ một giây một phút nào để mà buông lung cả. Từng niệm của người ta, từng giờ, từng phút, từng tích tắc của người ta là để lo sự giác ngộ, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nếu ở hai cái câu hỏi này mà nếu mình đáp là có, tôi như thế, tôi đã làm được như vậy, thì cái người ấy là người đã tỉnh ngộ cái nghĩa vô thường. Còn nếu mà chưa thì biết là mình còn mê lắm, chưa tỉnh được cái việc này. Xin đọc tiếp.
Đó chính là chỗ bảo ngày giờ nó thúc đẩy con người nó già.
Quan gọi là năm ấm xí thịnh. Xí thịnh là gì? Thịnh nghĩa là gì? Người ta nói thịnh vượng. Thế mà xí nữa, đã mạnh mẽ mà thêm chữ xí thịnh, tức là nó mạnh lắm. Thế vậy thế nào là sắc ấm xí thịnh? Sắc ấm xí thịnh tức là cái mê của mình cho là thật. Trong ấy thì chấp cái thân mình là thật, ngoài cũng chấp các lời ăn tiếng nói, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần cho là thật. Thế thì nó càng cái chấp càng mạnh bao nhiêu thì gọi là xí thịnh. Thế còn cái thọ ấm, có người người ta nghe một tiếng khen người ta bình tĩnh, nhưng mà có người vừa mới nghe tiếng khen ấy, thì trong lòng rộn rã mừng rỡ. Có người người ta nghe một tiếng chê người ta thản nhiên, nhưng mà có người vì một tiếng chê và sầu khổ héo hon. Có người vừa trời chưa lạnh mình đã lạnh run, có người trời chưa nóng mình đã nóng lắm, đã khó chịu lắm. Đấy, đó là cái thọ ấm đối với cảnh chúng ta bị coi như là nặng nề, thế thì gọi là thọ ấm xí thịnh. Thế còn tưởng ấm, con nhớ cái chuyện cái ông thổi kèn mà đứng trước cái thằng bé nó ăn me, nhớ chuyện không? Thế thì cái ông ấy sao? Sao ông ấy không ăn me mà miệng ông lại chảy nước, cho đến nỗi cái kèn nó tắc tị, cái tưởng nó sai khiến cái hạch đó. Cái tưởng của ông ấy nó mạnh. Thế chúng ta cũng thế, cái tâm cái tưởng của chúng ta, cái cố chấp nó mạnh, cho nên trong cái đời sống hàng ngày, người ta chưa giận mình đã giận, người ta chưa mừng mình đã mừng. Đó là cái tưởng ấm nó mạnh thì gọi là xí thịnh. Thế còn cái hành ấm, có người trắng già, có người trẻ lâu, cái đó nó thuộc về cái hành ấm. Còn cái thức ấm ấy, thì thầy không dám nói, bởi vì thầy chưa học được kỹ đến cái phần cái thức ấm, cái thức thứ 8, cho nên không biết thế nào là thức ấm xí thịnh. Thế thì đấy là cái năm ấm xí thịnh. Thế thì trong 8 cái khổ này ở đây tổ nêu lên để làm gì? Ở trong hơi hô hấp, vì 8 món khổ nó áp bức làm tổn hại luôn. Đó là ý ngài Định Nè nói cái gì đấy? Cho cái thân mình như vậy mình có sống lâu được không? Thế cho nên nó làm tổn hại, cho nên cái sanh mạng của mình ở trong hô hấp, trong tức là cái sanh mạng của mình ấy, nó không được bền, bởi vì quanh năm mình có 8 cái thứ này, nó khiến cho cái tinh thần bị áp bức, không được tỉnh táo, không được sáng suốt, không nhớ những cái vô thường là một phần, mà chính những người cứ bị những cái khổ này nó làm cho thành ra coi như là cái mạng sống do đây mà bị ngắn đi. Trên gọi vậy chăng là cái bài kệ trên là bài kệ nào?
Bài kệ trên là cái bài ngày nay đã qua.
Ừ, đúng rồi. Thế gọi vậy chăng là gọi ai? Đánh thức cho mình nhớ ra như thế. Cái đời sống nó chỉ là một chuỗi 8 cái tai nạn khổ mà nó lại chẳng bền lâu.